إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحمد لله ngày hôm nay chúng ta đã đến được với chương số 38 của kitab Riyad al-Salihin. Thì chương 38 có từ đề nó cũng hơi dài, đó là Usman tạm dịch là bổn phận kêu gọi và sai bảo vợ con cái khi mà chúng có nhận thức được sự việc, và kêu gọi và sai bảo những ai nằm dưới quyền quản lý tuân lệnh Allah, ngăn cản họ làm trái lệnh Ngài, dùng hình phạt và cấm đoán họ vi phạm điều cấm của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là cái tựa đề cho cái chương 38 này, nó hơi dài. Thì ở đây tác giả đưa ra hai câu kinh cho cái chủ đề này. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: và hãy bảo ban người nhà của ngươi dâng lễ nguyện Salah và hãy kiên nhẫn trên sự việc đó. Thì cái người nhà mà muốn nói trong câu kinh đó là vợ và con cái, cũng như bao hàm những người sống chung trong gia đình mà nằm dưới quyền quản lý của người đàn ông. Và câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề ngày hôm nay, chương 38, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, hỡi những người có đức tin, قُوْ أَنفُسَكُمْ, hãy giữ gìn bản thân, hãy giữ gìn và trông coi bản thân các người, وَأَهْلِكُمْ, và gia đình của các người. Gia đình ở đây gồm có vợ, con cái, những người nằm dưới quyền quản lý của mình. Thì nó bảo các ngươi hãy giữ gìn bản thân các ngươi và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của quả ngục. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo những người có đức tin hãy cố gắng trông chừng người thân cũng như là gia đình của mình tránh xa lửa của quả ngục, tức là bằng cách là kêu gọi và sai bảo họ tuân lệnh Allah Subhanahu wa Ta'ala và ngăn cản họ làm điều trái lệnh Ngài. Như vậy, khi chúng ta mà kêu gọi con cái chúng ta, vợ của chúng ta làm tuân lệnh Allah Subhanahu wa Ta'ala và ngăn cấm họ làm những cái điều trái lệnh Allah, thì đó là chúng ta đã giữ gìn họ, trông coi họ, tránh khỏi không để họ rơi vào trong quả ngục của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đến hadith 297, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng Al-Hasan radhiyallahu anhu, con trai của ông Ali radhiyallahu anhu, lấy một quả chà là từ đống chà là mà người ta mang đến Sotapoh cho Nabi, mang đến Sotapoh. Để thì cái Hasan này lấy một quả chà là từ cái đống chà là đó để vào miệng của mình muốn ăn, thì thiên sứ của Rasulullah sallam nhìn thấy và người nói lập tức, người nói: "Kih kih irmi biha ama amilta ama alimta anna la na'kul as-sadaqa." Nabi nói: "Kih kih
Thì cái tiếng kiết này là một cái tiếng để mà trong tiếng Ả Rập là tiếng để la trẻ con, không cho nó đụng chạm đến cái đồ bẩn, cái đồ dơ. Thì Nabi nói khi nhìn thấy Hassan lấy một miếng quả trà là của Sadaqa để vào miệng, thì Nabi nói kiết, Nabi la. Rồi Nabi nói hãy bỏ ra, hãy bỏ ra. Chẳng lẽ cháu không biết rằng chúng ta không ăn đồ Sadaqa hay sao? Còn trong một cái lời dẫn khác thì Nabi nói فَإِنَّ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَ. Bởi quả thật chúng ta không được phép ăn đồ Sadaqa. Nabi đã nói với Hassan cháu của người như vậy. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith đạo thứ nhất, đó là hadith cho thấy rằng cái việc mà hướng dẫn cũng như ngăn cản từng thành viên trong gia đình làm điều trái lợn Allah subhanahu wa ta'ala là một nghĩa vụ bắt buộc của mỗi tín đồ Muslim chúng ta, đặc biệt là đối với cái người đó là cái người trưởng của gia đình, là cái người quản lý trong coi, là cái người trụ cột của gia đình. Thì cái trách nhiệm này, cái nghĩa vụ này bắt buộc đối với người nhiều hơn nữa. Bài học thứ hai, đó là hadith khẳng định cho chúng ta biết rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và gia quyến của người không được phép ăn của sadaqa, ăn đồ bố thí. Thì cái đồ bố thí, cái đồ sadaqa hay cái đồ zakat thì Nabi và gia quyến của người không được phép dùng. Tuy nhiên họ lại được phép ăn 1/25 hay 0.04 từ cái chiến lợi phẩm. Chẳng hạn như khi mà có chiến lợi phẩm thì Nabi cũng như gia đình của người được phép ăn từ trong đó khoảng 1.25, 1/25, 1/25, hay tính theo cái khác đó là 0.04. Bài học thứ ba, đó là hadith chúng ta thấy rằng người mà quản lý của zakat và sadaqa phải có trách nhiệm phân phối đến đúng đối tượng được hưởng theo quy định của giáo lý một cách chính xác và trung thực. Thì qua cái hadith chúng ta thấy là gì? Nabi không cho phép, thấy cái người cháu làm sai Nabi liền ngăn cản. Bởi vì sao? Và cái của sadaqa đó Nabi ráng giữ, bởi cháu của người không phải là đối tượng dùng nó. Ngay cả quả trà là Nabi cũng phải kêu lấy ra. Thì cái của sadaqa, những ai mà chúng ta được giao trách nhiệm và chúng ta phải đưa đến, phân phối đến những cái đối tượng mà đáng được hưởng cái của sadaqa hay là của zakat, thì cái đó là cái bài học của hadith. Hadith 298. Hadith này do ông Abu Hafs Umar bin Abu Salama bin Abdul Asad, con riêng của vợ thiên sứ, tức là bà Ummu Salama, tức thiên sứ con Sơ Salam là cha dưỡng của ông Abu Hafs này. Thì ông Abu Hafs thuật lại rằng, ông nói lúc tôi còn là một đứa trẻ sống cùng với thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam, thì có một lần tôi đã, tức là trong lúc ăn cùng với người, thì có lần tôi đã giới tay của mình lấy thức ăn ở phần bên kia của chiếc mâm thức ăn. Thì lúc đó thấy như vậy thì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã bảo tôi, người nói Ya Gulam Sammillah وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhìn thấy cậu bé và Nabi Ban liền lập tức đã hướng dẫn cái cung cách của Islam cho cho Abu Hafs. Thì Nabi nói Ya Gulam, này cậu bé, Sammillah, hả, nhân danh Allah, hãy ăn وَقُلْ بِيَمِينِكَ, và hãy ăn bằng bằng tay phải. Và cúi mình mà và đi kìa, và hãy ăn từ những gì mà ở phía trước mặt của mình. Thì đây là cái lễ nghĩa trong ăn uống của Islam. Thì hadith này chúng ta thấy rằng người tín đồ Muslim chúng ta phải dạy bảo con cái của mình các lễ nghĩa, đức tính, đạo đức của Islam. Chúng ta phải dạy cái quan văn hóa của Islam. Chúng ta phải nhắc nhở và điều chỉnh hành vi của chúng ngay khi chúng ta nhìn thấy những cái hành vi nào đó không đúng với giáo lý. Chúng ta lập tức ngăn và hướng dẫn ngay. Và hadith chúng ta thấy rằng một trong các lễ nghĩa và phong cách ăn của Islam là chúng ta đầu tiên là phải nhân danh Allah Subhanahu wa Taala trước khi ăn hay là trước khi uống. Và chúng ta phải ăn bằng tay phải, và chúng ta nên ăn phần thức ăn ở ngay phía trước mặt của chúng ta. Nếu như mà chúng ta ăn cùng với mọi người, khi mà trên cùng một cái bàn, một cái mâm thức ăn hay là một cái dĩa thức ăn, một cái tô thức ăn, mà chúng ta ăn cùng nhau trên một cái dĩa thức ăn như vậy, thì chúng ta nên ăn cái phần ở phía trước mặt mình, chúng ta không được với tay bên kia của người khác. Thì đó không phải là phong cách của Islam, phong cách của Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam trong ăn uống. Hadith 299, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nabi nói là mỗi người các ngươi đều là cái người quản lý và trông coi, mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với việc quản lý và trông coi của mình. Vì imam là cái người quản lý trông coi, và y phải có trách nhiệm với điều mà y quản lý và trông coi. Người đàn ông là người quản lý trông coi gia đình của y, và y phải có trách nhiệm với những ai mà y quản lý và trông coi. Và người phụ nữ là người quản lý trông coi trông coi ngôi nhà của chồng, và cô ta phải có trách nhiệm với những gì mà cô ta quản lý và trông coi. Thì cái hadith này đã được nói, được đề cập, được nói trong cái chương 35, hadith số 282. Thì ở đây chúng ta không nhắc lại nữa, inshallah. Hadith 300, ông Umar bin Su'ayb radiyallahu anhu thuộc lại từ Umar bin Su'ayb thuộc lại từ cha của ông, cha của ông thì thuộc lại từ ông nội của ông, rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr sinin wa farriqu bainahum fil madajir. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: các ngươi hãy bảo con cái của các ngươi dâng lễ nguyện salah khi chúng lên 7 tuổi, và các ngươi hãy đánh chúng nếu chúng bỏ bê lễ nguyện salah khi chúng lên 10, và các ngươi hãy tách chúng ngủ riêng ra. Thì hadith này do Abu Dawud ghi lại bởi đường dẫn tốt. Thì bài học từ hadith đó là hadith này bảo chúng ta, bảo những người cha, những người mẹ, những người ông, những người bà, những cái người mà bảo hộ, phải bảo ban con cái hoặc những cái người mà dưới quyền giám hộ của mình dâng lễ nguyện salat. Thì chúng ta phải dạy con cái, dạy con cháu chúng ta giáo lý và cách thức lễ nguyện salat khi chúng lên 10 tuổi. Nếu chúng bỏ bê hoặc không thực hiện thì chúng ta phải đánh chúng. Tức là gì? Chúng ta phải nên dạy chúng lúc chúng 7 tuổi, và từ 7 tuổi đến 10 tuổi thì khoảng cách đó nếu nó có bỏ bê chúng ta không có đánh. Nhưng mà khi đã lên 10 tuổi mà chúng ta bảo nó xin lễ nguyện salat mà nó không chịu làm, không thực hiện hoặc là nó bỏ bê, thì chúng ta phải trừng phạt nó bằng cách đánh nó. Thì Islam bảo chúng ta phải làm như vậy. Hadith này, bài học thứ hai nữa đó là hadith dạy chúng ta rằng khi mà trẻ đã lên 10 thì cha mẹ phải tách chúng ngủ riêng ra. Thì theo Islam là chúng ta nên tách, con chúng ta được 10 tuổi thì chúng ta phải tách chúng ngủ riêng ra từng phòng một, nếu chúng ta có khả năng. Hoặc là tách chúng ngủ riêng ra từng cái một góc riêng ra, không được ngủ chung một cái chiếc chiếu, ngủ chung một cái chiếc giường. Và cha mẹ nên giải thích cho chúng hiểu về cái aurat của nam và nữ. Tức là khi chúng đã được 10 tuổi thì cha mẹ chúng ta có trách nhiệm giải thích cho chúng hiểu, trình bày cho con cái chúng ta hiểu là aurat của nam là như thế nào, aurat của nữ là như thế nào. Hadith 301, ông Abu Thurayya Sabra bin Ma'bad al-Juhayni radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Rasulullah sallam nói: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين وضربوه عليها ابن عشر. Nabi nói các người hãy dạy trẻ lễ nguyện Salat khi chúng lên 7 và các người hãy đánh chúng nếu chúng bỏ bê lễ nguyện Salat khi chúng lên 10. Thì đó là cái toàn bộ hadith, toàn bộ bài học của chương 38. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban chúng ta một cái sẽ đón nhận được còn sức khỏe, được hơi thở, được đón nhận được cái tháng Ramadan ân phúc của năm nay inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.